Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày lời chủ danh tháng 6 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Cược hẹp mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Tòa Thánh xét lại việc sử dụng đồng tiền Thánh Phêrô. Tòa Thánh sẽ xét lại việc sử dụng ngân khoản đồng tiền Thánh Phêrô dành phần lớn để hỗ trợ các công tác bác ái dành cho người nghèo và một phần nhỏ hơn để tài trợ hoạt động của các cơ quan trung ương tòa thánh và các sứ quán của tòa thánh. Đồng tiền Thánh Phêrô là số tiền các tín hữu đóng góp thường vào dịp lễ Thánh Phêrô tông đồ để hỗ trợ các hoạt động của Đức Thánh Cha. Trong những năm trước đây, ngân khoản này vào khoảng 70 triệu Mỹ Kim mỗi năm. Trong thời gian gần đây, báo chí quốc tế nói nhiều đến tin 55 triệu Mỹ Kim từ số tiền nói trên đã được dùng để bù đắp số tiền thiếu hụt trong ngân sách của tòa thánh, và chỉ có 10% được dùng cho các hoạt động bác ái. Tin này gây lo âu cho một số vị lãnh đạo giáo hội Công giáo, vì từ trước đến nay, nhiều tín hữu vẫn nghĩ rằng ngân khoản đóng góp đó là để hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Ngoài ra, năm nay vì đại dịch COVID-19, cuộc lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô được rời lại đến ngày 4 tháng 10 tới đây, thay vì vào ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ 29 tháng 6 như mọi năm. Trong thư gửi các giám mục trên thế giới, Tòa Thánh nhắc nhở rằng việc quyên góp đồng tiền Thánh Phêrô có hai mục đích. Trước tiên là hỗ trợ sứ vụ hoàn vũ của đấng kế vị Thánh Phêrô, cụ thể là qua các hoạt động của các cơ quan tòa thánh, trong đó có hơn 100 sứ quán của tòa thánh tại các nước trên thế giới. Tiếp đến là hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha dành cho những người túng thiếu nhất. Hai mục tiêu vừa nói không trái ngược nhau nếu số tiền quyên góp được đầu tư hợp với tinh thần luân lý đạo đức. Kết quả việc đầu tư như thế có thể bảo đảm cho hoạt động của tòa thánh được liên tục trong thời gian. Thư của tòa thánh cho biết, hiện nay tòa thánh đang suy tư và cứu xét để xác định những cách thức giảm bớt ngân khoản dành cho các cơ quan tòa thánh và gia tăng số tiền dành cho các hoạt động từ thiện bác ái. Ngoài ra, thư cũng nhắc đến khoản giáo luật số 1271, theo đó, các giám mục giáo phận tùy theo khả năng được kêu gọi cung cấp những phương tiện cần thiết để tòa thánh tùy nghi sử dụng vào việc phục vụ toàn thể giáo hội một cách đắc lực. Tin giáo hội tại Philippines. Hội đồng giám mục Philippines xin các giáo dân cao tuổi ở nhà. Nhiều giám mục Philippines đã công bố thư mục vụ yêu cầu các tín hữu cao niên hãy ở nhà, đừng đến nhà thờ khi các thánh đường được hoạt động trở lại từ ngày 15 tháng 6. Các giám mục công bố thư này sau khi chính phủ Philippines loan báo hôm 10 tháng 6 vừa qua quyết định của Tổng thống Rodrigo Duterte sắp cho mở lại các buổi lễ tôn giáo tại các nơi thờ phượng nhưng phải giãn cách xã hội. Đức cha Roderick Barbillo, giám quản tông tòa giáo phận Manila, đã thông báo quyết định trên đây cho giáo phận thuộc quyền và nói rằng biện pháp yêu cầu những tín hữu cao niên ở nhà chỉ có tính cách tạm thời, vì kẻ thù bí mật vẫn còn tiếp tục lẩn vẩn tại các nơi công cộng như các thánh đường. Đức cha viết thêm rằng, sẽ đến lúc chắc chắn anh chị em có thể sớm trở lại thánh đường để phục vụ và cầu nguyện. Đức cha Barbillo cũng kêu gọi những người trẻ thiện nguyện hãy phục vụ thay cho những thừa tác viên thánh thể cao niên để trao mình thánh chúa cho các bệnh nhân ở từ giả. Ngoài ra, Đức cha cũng khuyến khích những người trẻ tham gia công tác khử khuẩn tại các thánh đường, bàn thờ, các nơi khác trong nơi thờ phượng theo chỉ nam phục vụ do Hội đồng Giám mục Philippines ban hành. Tại giáo phận Balanga, Đức cha Roberto Santos nhắc nhở các tín hữu trên 60 tuổi hãy ở nhà để giúp những người khác khỏi bị lây nhiễm. Đức cha nói, coronavirus là kẻ thù mà chúng ta không thấy. Nó phát triển và ẩn nấp trong đám đông. Tính đến ngày 14 tháng 6 vừa qua, tại Philippines có hơn 26.000 ca nhiễm coronavirus và 1.098 người chết. 3/4 các nạn nhân là những người trên 60 tuổi. Tin Vatican. Các tân vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ không có công chúng tham dự. Vì đại dịch COVID-19, 38 tân vệ binh Thụy Sĩ sẽ làm lễ tuyên thệ vào ngày 4 tháng 10 tới đây, nhưng không có quan khách, thân nhân và công chúng tham dự. Buổi lễ sẽ được các cơ quan truyền thông Vatican trực tiếp truyền đi. Bình thường, lễ tuyên thệ của các tân vệ binh Thụy Sĩ được cử hành vào ngày 6 tháng 5 hàng năm, là ngày kỷ niệm 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hiến mạng sống để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente thứ VII trong vụ loạn quân cướp Pháp Roma hồi năm 1527. Nhưng năm nay vì đại dịch nên lễ tuyên thệ được dời lại đến lễ Thánh Francisco Assisi mùng 4 tháng 10. Hôm đó, ban sáng, các tân vệ binh sẽ tham dự thánh lễ vào lúc 7:30 tại đền thờ Thánh Phaero. Lễ tuyên thệ sẽ được cử hành tại sân Damaso ở khu vực Vinh Tông Quả. Nếu thời tiết xấu thì sẽ được cử hành tại thính đường Paulo thứ 6. Tin New Delhi, Ấn Độ. Hội đồng Giám mục và Caritas Ấn Độ dành 11 triệu giúp dân nghèo thời đại dịch. Tổ chức bác ái công giáo Caritas và Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã dành 11 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ những người túng quẫn trong thời đại dịch COVID-19. Tình trạng giới nghiêm vì dịch bắt đầu ngày 25 tháng 3 vừa qua tại Ấn Độ và còn tiếp tục tại một vài miền cho đến ngày 30 tháng 6 tới đây, tuy rằng đa số các vùng khác đã được nới lỏng từ ngày 8 tháng 6 vừa qua. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 13 tháng 6 vừa qua cho biết, các tín hữu Kitô Ấn đã rất quảng đại trong việc trợ giúp người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong thời kỳ đại dịch, mặc dù họ chỉ chiếm 2,5% dân số toàn quốc. Kết toán các hoạt động bác ái của giáo hội công giáo Ấn đã được kiểm điểm trong cuộc họp thượng đỉnh mới đây với sự tham dự của Đức Học y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn, và Đức Tổng Giám mục Sebastian Columpura, Chủ tịch Caritas Ấn Độ, cùng với các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục các miền và giám đốc các diễn đàn phát triển xã hội trên toàn nước Ấn. Các tham dự viên nhận xét rằng 95,2% những người di dân tại Ấn đã bị mất công ăn việc làm và phương tiện sinh sống, như cuộc điều tra của Caritas tại 18 bang bị dịch nặng nhất ở Ấn cho thấy. Cha Jason Vadasseri, Tổng thư ký điều hành Ủy ban di dân thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã nói với hãng tin Fides rằng, đứng trước những nhu cầu bất ngờ của hàng ngàn người như thế, các giáo xứ, các dòng tu và các tổ chức từ thiện Kitô đã được động viên. Ví dụ, trong tổng giáo phận Bombay, tại 124 giáo xứ đều cung cấp các phần lương thực cho những người nghèo nhất bị tổn thương vì đại dịch và cả các nạn nhân của cuồng phong Amphan mới đây. Mỗi ngày có hơn 7.000 người được trợ giúp lương thực. Ngoài ra, trung tâm xã hội của giáo phận Bombay đã quyên góp được 32.000 Mỹ Kim để phân phát các nhu yếu phẩm cho người già, người nghèo, các bệnh nhân, các trẻ em bội đời, những người vô gia cư và những người di dân. Tin Roma. Thành phố Roma và miền Lazio hỗ trợ Quỹ Đức Thánh Cha giúp công nhân thất nghiệp. Chính quyền thành phố Roma và miền Lazio mỗi tổ chức hỗ trợ nửa triệu euro cho ngân quỹ của Đức Thánh Cha Francisco thiết lập, với số vốn đầu tiên là 1 triệu euro để giúp đỡ các công nhân thất nghiệp hoặc những người gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Như vậy, số vốn ban đầu của quỹ này tăng gấp đôi. Giám đốc Caritas giáo phận Roma, ông Benoni Ambarus, hy vọng sẽ có thêm nhiều người ủng hộ quỹ này. Ông nói, Khi chúng ta muốn giúp đỡ tất cả những người bị mất công ăn việc làm hiện nay, thì dĩ nhiên 1 triệu euro không đủ, vì như thế sẽ có rất ít người được giúp đỡ. Ông Ambarus cho biết, trong tình trạng khó khăn vì đại dịch hiện nay ở Roma, có khoảng 7.000 gia đình đã tìm đến tổ chức Caritas lần đầu tiên để xin giúp đỡ, nhiều người xin giúp lương thực. Ông nói, một đảng đại dịch cho thấy sự yếu ớt kinh khủng trong kết cấu xã hội của thành Roma chúng ta, nhưng đảng khác cũng có nhiều dấu hiệu cho thấy sự quảng đại sẵn sàng giúp đỡ của những người có phương tiện. Báo Người Đưa Tin Chiều số ra ngày 11 tháng 6 vừa qua cho biết, trong tháng 3 năm nay, 200 người ở Roma đã nhận được sự trợ giúp về thực phẩm công cộng hoặc từ Nhật. Tin Jerusalem. Tòa Thượng Phụ Jerusalem xác nhận bán đất để thanh toán nợ. Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem xác nhận tin giáo hội tại đây bán khu đất rộng 10 hectare ở Nazareth để thanh toán nợ nần. Trong thông cáo công bố ngày 12 tháng 6 vừa qua, Tòa Thượng Phụ bác bỏ những tin đồn thổi về vụ này được phổ biến qua các mạng xã hội hoặc các cơ quan truyền thông khác. Ví dụ, hôm 10 tháng 6 vừa qua, đài truyền hình Ả Rập nói rằng Tòa Thượng Phụ ở Jerusalem dự tính bán khu đất rộng 30 hectare ở trung tâm thành Nazareth với giá bằng 1/3 giá trị thị trường cho những người mua đáng nghi ngờ. Trong thông cáo, Tòa Thượng Phụ xác nhận việc bán đất nhưng là theo giá thị trường sau khi được sự chấp thuận của tất cả các nhà chức trách liên hệ và sau cùng là của Tòa Thánh. Người mua khu đất này là một doanh nhân người Ả Rập. Toàn bộ thông tin về việc bán đất này sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Vẫn theo Tòa Thượng Phụ ở Jerusalem, việc bán đất tại Vương quốc Jordani để giải nợ cũng đang được cứu xét, mặc dù tình trạng kinh tế hiện nay khiến cho giá bán đất xuống rất thấp. Tòa Thượng Phụ cho biết đang mắc nợ các ngân hàng khoảng 88 triệu Mỹ Kim vì sự quản lý yếu kém trước đây, do vụ liên quan đến Đại học Hoa Kỳ ở Madaba tại Jordani gây lên. Sự kiện Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizanbala không phải là người Palestine bản xứ được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám quản tông tòa Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem cũng liên hệ với những vụ đó. Một trong những sứ mạng của ngài là giúp thanh toán tình trạng nợ nần của Tòa Thượng Phụ. Mặc dù Đức Tổng giám mục đã điều chỉnh lại việc quản trị của giáo phận, kể cả việc kiểm soát và hạn chế nội bộ, nhưng giải pháp bán đất để thanh toán nợ nần vẫn không tránh được. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia phản đối dự luật chống đồng tính luyến ái. Hội đồng giám mục Italia phê bình dự luật trừng phạt những người kỳ thị đồng tính luyến ái, vì luật pháp hiện hành của Italia đã đủ để bảo vệ những người này, và luật mới sẽ tạo nên một tội ý kiến, kỳ thị những người có các quan niệm khác bênh vực gia đình truyền thống, vi phạm dân quyền tự do của những người không đồng ý với hôn nhân đồng phái. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 6 vừa qua, Ban chấp hành Hội đồng giám mục Italia chính thức bày tỏ sự dè dặt đối với dự luật mới đang được Quốc hội cứu xét và nói rằng Italia không phải là không có luật bảo vệ người đồng tính luyến ái và không có lý do khẩn cấp nào biện minh cho việc làm thêm một luật mới. Du nhập luật này có nguy cơ vi phạm quyền tự do ngôn luận. Thay vì trừng phạt sự kỳ thị, thì luật mới rốt cuộc sẽ trừng phạt việc bày tỏ ý kiến hợp pháp như kinh nghiệm về hệ thống pháp luật tại một số nước khác có những khoản luật tương tự. Các giám mục Italia nêu ví dụ về những vụ kiện và lên án những người tin rằng gia đình cần có một người cha và một người mẹ. Dự luật mới đang được Quốc hội Italia cứu xét sẽ tạo nên một tội ác tư tưởng. Dường như thông cáo của các giám mục Italia ám chỉ tới những vụ kiện chống lại những chủ tiệm ở Mỹ từ chối không cung cấp các dịch vụ cho các đám cưới đồng phái, với xác tín hôn nhân là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ, hoặc xác tín theo đó phải tính bẩm sinh của một người là điều không thể thay đổi. Thông cáo của các giám mục Italia khẳng định rằng sự kỳ thị dựa trên xu hướng tình dục của một người là một sự vi phạm nhân phẩm và những hành động lăng mạ, ngược đãi, đe dọa, tấn công, gây thương tích, dọa nạt, vân vân, là những cuộc tấn công chống lại đặc tính thánh thiêng của sự sống con người và phải bị trừng phạt. Hệ thống pháp luật của Italia đã rõ ràng chống lại những hành động như thế.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày Lời Chủ Trang tháng 6 năm 2020 của Đức Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, Lời Chủ Trang tháng 6 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận, có chủ đề Lòng Chúa Thương Xót, Hành Trình Chữa Lành Nội Tâm, được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ rất thân mến, tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-xu, dung mạo của Thiên Chúa Cha, đấng giàu lòng thương xót. Thánh Tâm bị đâm thâu đã ban ơn tha thứ cho những người đóng đinh Ngài và cho toàn thể nhân loại ngay chính trong giây phút đớn đau và hãi hùng nhất. Sự tha thứ của Thánh Tâm diễn tả tuyệt vời lòng Thiên Chúa xót thương con người. Đây chính là nguồn hy vọng cho nhân loại tội lỗi, là ánh sáng chiếu soi trong đêm tăm tối của chia rẽ và hận thù, là mạch nước dịu ngọt tưới mát những con tim khô cằn và nát tan, là sức mạnh hòa giải và hiệp nhất muôn người. Khi nói về lòng thương xót, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lấy cuộc đời và giáo huấn của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai để diễn tả tâm tình và ý tưởng của chính mình. Ngài nói, bắt nguồn từ kinh nghiệm sống trải qua ngay từ những năm tháng đầu đời, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nhìn tận mắt tất cả sự độc dữ của con người. Từ đó, Ngài đã xác quyết lòng thương xót là phản ứng duy nhất và cuối cùng có khả năng chiến thắng sức mạnh của sự dữ. Chỉ nơi nào có lòng thương xót, nơi đó mới chấm dứt sự độc ác, sự dữ và bạo động. Sống ơn gọi linh mục và tu sĩ, chúng ta không chỉ hạnh phúc bởi biết mình luôn được Chúa xót thương và tha thứ, mà còn hạnh phúc hơn nữa vì được ủy thác sứ mệnh làm hiện thân của lòng Chúa xót thương, nhất là qua việc tha thứ cho những người lỗi lầm, để giải thoát họ khỏi sức mạnh của sự dữ, và khơi lên nơi họ niềm vui cùng niềm hy vọng, vì được thương yêu và thứ tha, cho dù tội họ có nặng nề thế nào. Tuy nhiên, tha thứ lại là việc làm hết sức khó khăn, vì lòng bị ràng buộc bởi những thú vui, dục vọng, và nhất là bởi những vết thương lòng. Điều này đòi mỗi chúng ta phải kiên trì tập luyện, để tâm hồn được chữa lành, mới mong có khả năng tha thứ để chữa lành tha nhân và khơi lên trong lòng họ niềm vui và sự an bình. Chính vì vậy, tôi muốn chia sẻ với quý cha và quý tu sĩ đôi suy tư về hành trình chữa lành tâm hồn qua đề tài Lòng Chúa Thương Xót, Hành Trình Chữa Lành Nội Tâm. Hành trình chữa lành tâm hồn có 6 chặng dựa vào những khả năng tự nhiên của con người và ánh sáng của lời Chúa, cũng như ơn thánh tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giê-xu bị đâm thâu trên thánh giá. Chặng 1. Khiêm nhường nhìn nhận vấn đề cũng là của mình. Một trong những khía cạnh nổi bật của thế giới ngày nay là tình trạng phân hóa, chia rẽ, bất công, xung đột và chiến tranh gây ra biết bao bạo động và hận thù trong lòng người. Vấn đề không chỉ xảy ra trong các tương quan giữa các quốc gia, chủng tộc, tầng lớp xã hội hay nhóm người, nhưng còn xuất hiện trong tương quan giữa các cá nhân, ngay cả mối liên hệ thân tình trong gia đình và bạn bè. Do đó, nhu cầu khẩn cấp của thế giới là có những tông đồ biết dẫn đường chỉ lối cho mọi người biết chữa lành tâm hồn, để tha thứ, mong tiến đến hòa giải các tương quan căng thẳng và xung đột, mà tái tạo lại tình liên đới giữa các cá nhân, gia đình, chủng tộc, quốc gia và ngay cả trong hội thánh. Khi bị xúc phạm hay bị đối xử bất công, người ta thường đổ lỗi cho người khác hay nhóm khác, mà ít khi nhìn thấy trách nhiệm của mình. Trong các vấn đề giữa con người, hầu như không có trường hợp một bên hoàn toàn có lý và bên kia hoàn toàn sai trái. Nhưng cho dù khi một người hoàn toàn có lý, mà lòng chất chứa bạo động và hận thù, thì người này vẫn có vấn đề. Đó là vấn đề nội tâm, vấn đề cõi lòng. Từ con tim chất chứa bạo động và thù hận, sẽ phát sinh những lời nói nóng nảy và hành động bất công, làm u ám môi trường sống bằng những tình cảm, lời nói, hành động mang tính bạo lực và thù hận của mình. Vì vậy, việc đầu tiên cần phải làm trong hành trình tha thứ là trở về lòng mình để nhận ra rằng chính nội tâm của mình cần được chữa lành. Điều này có thể được diễn tả qua lời của mẹ bề trên tu viện Metanfu, khuyên cô đệ tử Kitty trong truyện The Painted Veil của Somerset Maugham. Này con không thể tìm được sự an bình cho tâm hồn, trong công việc hay trong vui thú, ở ngoài đời hay ở trong tu viện đâu. Con phải tìm nó trong nội tâm mình. Đây là lời khuyên rất sâu sắc, kết quả của nhiều năm tìm kiếm qua suy tư và kinh nghiệm sống của chính tác giả. Dù cặm cụi viết lách, dù du lịch khắp năm châu, ông vẫn cảm thấy bất an. Cuối cùng, ông đã khám phá ra vấn đề là chính tâm hồn của ông. Chặng 2. Sống trong cảm nghiệm đức tin, được Chúa thương yêu. Chặng 2 giúp khơi lên lòng tin tưởng để bắt đầu hành trình chữa lành và tha thứ. Đây là một phát tín đức tin. Chúa có thể đem lại an bình cho tâm hồn sầu muộn và chữa lành các vết thương. Việc này có thể được thực hiện qua việc suy niệm lời Chúa với tinh thần lắng nghe và con tim thanh sạch. Ở đây, xin được đề nghị một số trích đoạn lời Chúa. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ích của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng. Thần khí của Đức Chúa ngự trên tôi. Ngài sai tôi đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát. Ngài sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than. Chặng 3. Mở mắt vung. Đây là một hình ảnh lấy từ cuộc sống cụ thể để cắt nghĩa vấn đề nội tâm. Khi nấu nước sôi, nếu cứ đậy nắp vung kín mít, thì sức hơi nước sẽ làm cho nắp vung phập phồng, nồi nước rung động và còn có thể nổ tung. Nếu mở hé nắp vung để cho hơi nước thoát ra, thì nồi nước sẽ không rung động và sẽ an toàn. Tương tự như thế, những tình cảm bị dồn nén và chất chứa trong lòng sẽ công phá, làm cho tâm hồn bất an, chán nản và có khi sụp đổ. Sức công phá của tình cảm sẽ diễn tả tùy theo tính tình của mỗi người. Nếu là tính tình nhút nhát và đóng kín, sức công phá của tình cảm sẽ hướng vào chính đương sự, làm cho họ mệt mỏi, chán nản, có khi rơi vào trầm cảm hoặc gây ra nhiều thứ bệnh không có nguồn gốc thể lý rõ rệt. Nếu là tính tình bộc trực, sức công phá của tình cảm sẽ diễn tả qua hành động la hét, chửi bới, đập phá gây ra đổ vỡ, chết chóc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, lời chủ trang tháng 6 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ trang nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta vẫn tiếp tục cùng với Đức cha Pedro Nguyễn Văn Cảm tìm hiểu về bản văn Sắc chỉ tiêu diệt người Do Thái, là một trong những bản văn cần chú ý khi đọc sách Esther. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trong một cuốn sách viết về các thánh tử đạo Việt Nam, tôi thấy có một điều mà hình như tôi ít gặp ở những sách khác. Tác giả là một nhà nghiên cứu, cho nên ông ấy đặt các thánh tử đạo vào trong bối cảnh lịch sử của văn hóa Việt Nam. Và một điểm mà ngày hôm nay chúng ta không thấy gì là đặc biệt, nhưng mà vào thời đó thì chắc là đặc biệt lắm. Đó là ông Tăng nói rằng các vua chúa Việt Nam, như là vua Minh Mạng chẳng hạn, một lúc đó là có mấy trăm bà cơ. Họ không thể nào mà chấp nhận và không thể nào hiểu được có một thứ đạo mà lại bảo là một vợ một chồng sống với nhau cho đến chết. Họ không chấp nhận. Nhà vua có tới mấy trăm bà thế mà. Rồi đã đi sâu vào trong văn hóa thời bấy giờ, cái quan niệm rằng là trai đó thì năm thê bảy thiếp, mà gái chín chuyên thì có một chồng thôi chứ không được mười. Có một thôi. Kỳ cục như vậy. Ăn sâu vào trong cái cách nghĩ mà người ta cho là bình thường. Bây giờ có một thứ tôn giáo lại rao giảng rằng một vợ một chồng yêu thương nhau, gắn bó chung thủy với nhau đến trọn đời, không thể nào chấp nhận được. Và người ta không chấp nhận được cái đạo đó thì người ta muốn diệt nó đi. Cho nên khi đọc lại cái câu chuyện của sách Esther này, tôi liên tưởng đến lịch sử giáo hội của chúng ta. Và tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu nói trong Kinh Tám Mối Phúc Thật, cái câu cuối cùng: phúc cho các con khi vì Thầy mà người ta ghen ghét, xỉ vả và vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng vì phần thưởng của các con ở trên trời thật lớn lao. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều đó từ đầu rồi. Cho nên nếu điều đó xảy ra thì đừng lấy làm lạ. Bởi vì Chúa đã cảnh báo từ lâu. Thế thì khi đối diện với những sự bắt bớ và bách hại vì ghen ghét đó, Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Rồi Ngài nói thêm, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và khiêm tốn. Để những ai vu khống anh em, người ta phải xấu hổ khi chứng kiến lối sống tốt lành của anh em. Cho nên chúng ta không trả lời bằng bạo lực. Chúng ta không trả đũa theo kiểu người đời ăn miếng trả miếng, mà là phải trả lời bằng cách trình bày rõ ràng về niềm hy vọng, niềm tin của mình, nhưng không sử dụng bạo lực. Đấy là đường lối của Kitô hữu, của người Công giáo. Ngày hôm nay thì chắc không có những chuyện như thế, nhưng mà lại có những chuyện khác, thấy không? Lại có những chuyện khác khi mà có nhiều người, người ta không thể hiểu được tại sao lại sống như thế này. Các anh chị đều biết là trong trung tâm mục vụ này có cái nhà dành cho chủng sinh dự bị ngoài kia kìa. Các thầy mới về nghỉ hè rồi. Thế thì khi ngồi chia sẻ với các thầy lý do sao mà đi tu, có một thầy chia sẻ, sau khi tốt nghiệp đại học thì đã bắt đầu đi dạy học. Đi dạy học mấy năm nay rồi. Đến khi mà nhận được tờ giấy chiêu sinh của trung tâm mục vụ để vào lớp dự bị, thì đem lên thưa với bà hiệu trưởng để xin phép nghỉ dạy học, đi tu. Bà ấy trợn mắt lên, bà ấy bảo,
điên.
Nó tưởng là nói đùa. Rồi đến lúc đưa giấy ra xem rõ ràng, nói thật chứ đâu có nói đùa. Mà tại sao có công ăn việc làm, người nhìn sáng sủa như thế này mà lại đi tu? Mà hình như vẫn không tin ấy, cho nên là cái ngày thầy nhập trường ấy, thì cả hai vợ chồng đi đến tận đây. Rồi đến khi thầy tới thì đi theo thầy vào trong cái phòng đó xem là ăn ở đó làm sao mà thích. Thấy một phòng cả 5-6 cái giường chật chội như vậy. Mỗi người có mỗi cái giường, có cái bàn, cái tủ, thế thôi. Nhưng mà khi ra về thì bà ấy nói một câu, chắc sau này mà về hưu thì tôi xin đi theo cái đạo này. Mới đây tôi lại nghe một chuyện nữa. Một thầy khác sẽ vào đợt sau này, bởi vì đã được gọi để vào cho nên phải chuẩn bị là nghỉ công việc ở ngoài. Thế thì giám đốc mới biết như thế thì cách đây mấy tháng thì đã tăng lương. Bây giờ tăng thêm đợt nữa. Mà mình làm việc tốt quá, giỏi quá mà tại sao lại bỏ tăng lương nữa? Họ không thể hiểu được. Khó để hiểu được tại sao mà một thanh niên thông minh, giỏi giang mà đẹp trai đàng hoàng tử tế không đến nỗi nào mà lại đi tu. Không hiểu được. Thấy không? Cho nên ngay hôm nay cũng thế, vẫn là một cuộc sống xem ra không giống ai. Không giống ai. Và mình có can đảm để sống cái cuộc sống đó không? Dĩ nhiên phải có ơn của Chúa. Người ta có thể gọi là điên, là man mác, là không giống ai, là bất bình thường. Mình có can đảm để mình chấp nhận những điều đó không? Mà không phải chỉ là linh mục tu sĩ, nhưng các anh chị sống ở ngoài đời, đi làm việc, có thể những cách ứng xử, những chọn lựa và những phản ứng của các anh chị một khi nó khác người ta cũng đặt cái câu hỏi như vậy. Nhưng nếu sau khi đặt câu hỏi mà người ta lại nhủ thầm trong lòng là chắc là sau này mình phải đi theo cái đạo này, thì đấy là dấu tốt. Thành thử ra khi mà đọc đoạn sách Esther nói về cái sắc chỉ chu diệt dân Do Thái này, tôi nghĩ đến những sắc chỉ cấm đạo trong lịch sử giáo hội chúng ta. Và cả ngày hôm nay, nó cũng vẫn có đó, nhưng mà nó dưới một hình thức khác. Xin Chúa cho mình vững lòng tin, vững niềm hy vọng để mà sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về chân phước Charles de Foucault, người tìm Chúa trong sa mạc, sắp được tuyên phong hiện thánh. Trong cuộc đời của anh Charles, có những khía cạnh rất đáng ngạc nhiên và những yếu tố mà một số người lại cho là rất bình thường. Trong số những điều phi thường có thể được kể là việc anh xuất thân quý tộc nhưng lại thích sống phiêu lưu thám hiểm. Điều thông thường có thể bao gồm việc anh sống phóng túng và mất đức tin thời trẻ, nhưng cuối cùng anh đã trở lại. Tuy nhiên, tất cả những gì thực sự quan trọng là anh đã vượt qua những tai ương trong cuộc đời và trong những thời điểm mà anh đã sống và đã tiến tới một sự hiểu biết sâu sắc về Đấng đã trao ban cho anh cuộc sống đó. Giáo hội mà anh yêu mến và phục vụ sắp xác nhận điều đó. Vatican đã tuyên bố rằng Trăng Phước Charles de Foucault sẽ được phong thánh. Trong lễ phong Trăng Phước năm 2005, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói rằng, với tư cách là một linh mục, anh Charles đã đặt bí tích thánh thể và tin mừng làm trung tâm của cuộc sống của anh. Đức Thánh Cha Benedicto nói, anh đã khám phá ra rằng Chúa Giêsu Đấng đã đến để hợp nhất chính Ngài với chúng ta trong bản tính nhân loại, mời gọi chúng ta hướng tới tình huynh đệ phổ quát mà sau này anh đã trải nghiệm ở Sahara, và tình yêu mà Chúa Kitô đã nêu gương mẫu cho chúng ta. Sinh ra tại Strasbourg, Pháp vào ngày 15 tháng 9 năm 1858, Charles de Foucault mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi. Theo một tiểu sử chính thức trên trang web của Vatican, Charles và em gái của anh, Marie, được ông của họ nuôi dưỡng, người ông mà anh đã tiếp bước trong sự nghiệp quân sự. Khi còn là thanh thiếu niên, anh Charles đã mất niềm tin. Tại trường quân sự, anh sống một đời sống nổi loạn, mê muội trong những hành vi ngang ngược và lập dị. Theo trang web của Huynh đoàn Linh mục Jesu Caritas, một huynh đoàn được thành lập dựa trên cảm hứng về cuộc đời và việc làm của anh Charles de Foucault. Một lần nọ, khi đang làm nhiệm vụ canh gác, anh đã rời bỏ chức vụ của mình, ăn mặc như một người ăn xin. Sau 2 năm ở trường quân đội, anh trở thành một sĩ quan ở tuổi 20. Ông nội của anh qua đời, và Charles được thừa kế toàn bộ tài sản của ông. Anh đã phung phí số tài sản đó và sống một cuộc sống thượng lưu. Năm 1879, khi đóng quân ở Pont à Mousson, người ta thấy anh ở cùng với một người đàn bà xấu tính tên là Mimi. Năm sau, trung đoàn của anh được gửi đến Algeria, và anh đưa Mimi đi cùng. Anh khai gian là vợ của anh. Khi người ta phát hiện anh nói dối, quân đội đã ra lệnh cho anh gửi cô trở lại. Charles từ chối, anh bị đình chỉ và bị bãi nhiệm. Anh về Pháp và định cư ở Evian. Nhưng khi nghe tin trung đoàn của mình tham gia vào một chiến dịch nguy hiểm ở Tunisia năm 1881, anh đã bỏ Mimi và xin được phục chức. Gia nhập một trung đoàn mới ở khu vực phía nam Oran, anh đã tỏ ra là một sĩ quan xuất sắc, được cấp trên cũng như cấp dưới khen ngợi. Bị mê hoặc bởi miền Bắc Châu Phi, anh đã xuất ngũ và định cư tại Algiers để chuẩn bị cho một cuộc thám hiểm Maroc. Đó là sự nghiệp mà Hiệp hội Địa lý Pháp cuối cùng sẽ trao cho anh một huy chương vàng. Anh học tiếng Ả Rập và tiếng Do Thái. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 1883 đến tháng 5 năm sau, anh bí mật đi khắp Maroc cải trang thành một rabbi. Mặc dù anh lâm vào cảnh nguy hiểm nhiều lần, nhưng anh đã rất ấn tượng với đức tin và sự mộ đạo của người Hồi giáo. Sau khi khám phá các ấp đảo của Nam Algeria và Tunisia, anh trở về Pháp và gặp gia đình vào năm 1886. Anh đã tự chất vấn chính mình về những vấn đề của đời sống nội tâm và tâm linh. Anh đi vào nhà thờ, đức tin trống rỗng và lặp lại lời cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa của con, nếu Ngài hiện hữu, xin hãy cho con biết Chúa. Sự chào đón nồng hậu, tôn trọng mà anh nhận được cách sâu sắc từ gia đình Kitô hữu đã khuyến khích anh trong một cuộc tìm kiếm, và dưới sự hướng dẫn của một linh mục, anh trở lại với đức tin và các bí tích. Lúc đó anh 28 tuổi. Ngay khi tôi tin vào Chúa, tôi hiểu rằng tôi không thể làm điều gì khác hơn là sống cho một mình Ngài mà thôi, anh viết. Trong một chuyến hành hương đến thánh địa, anh nghe một lời mời gọi theo Chúa Giêsu trong đời sống tại Nazareth. Anh đã trao tất cả tài sản của mình cho em gái và đã trải qua 7 năm làm một đan sĩ Trappist, khởi đầu tại Pháp và sau đó tại Abes ở Syria. Anh đã học một thời gian ngắn ở Roma và sau đó bắt đầu sống một cuộc đời cầu nguyện và chầu thánh thể một mình gần một tu viện Clara khó nghèo ở Nazareth. Được phong chức linh mục ở tuổi 43, vào ngày 9 tháng 6 năm 1901, anh rời Sahara, điểm đến đầu tiên là Beni Apes. Anh muốn trở thành một trong những người bị loại trừ, bị bỏ mặc ở nơi xa nhất. Anh muốn tất cả những ai đến với anh sẽ thấy ở anh một người anh em của mọi người. Thật vậy, anh khởi sự thành lập một cộng đoàn những tiểu đệ thánh tâm Chúa Giêsu. Mãi đến năm 1906, một người nào đó tham gia cộng đoàn, nhưng người này đã rời đi ngay sau khi bị bệnh. Năm 1902, anh đã thu hút sự chú ý của bạn bè và chính quyền về thảm kịch nô lệ, và anh đã chuộc một số nô lệ. Năm 1905, anh chuyển đến Tamaraces ở Hoga và học ngôn ngữ của họ. Không có linh mục nào trước đây đã đi vào lãnh thổ của họ. Anh bắt đầu dịch tin mừng cho họ. Anh Charles bắt đầu học ngôn ngữ Tuareg, học những bài hát và thơ văn vào năm 1907. Anh là Kitô hữu duy nhất ở đó. Anh không được phép cử hành bí tích thánh thể, nhưng anh chọn việc ở lại vì lợi ích của mọi người. Sau 6 tháng, anh được phép cử hành thánh lễ một mình, nhưng không được phép lưu trữ mình thánh. Đầu năm 1908, anh ngã bệnh và suýt chết. Người Tuareg đã cứu mạng anh bằng cách chia sẻ một ít sữa dê còn lại mà họ có, mặc dù đó là thời kỳ hạn hán. Anh Charles suy nhược, sống phụ thuộc vào những người láng giềng. Năm 1909, anh viết: "Sứ vụ tông đồ của tôi phải là tông đồ của sự tốt lành. Khi nhìn thấy tôi, mong rằng mọi người sẽ nói với nhau rằng, vì người này rất tốt, nên tôn giáo của anh ta phải là rất tốt." Từ năm 1909 đến năm 1913, anh đã thực hiện 3 chuyến viếng thăm nước Pháp để trình bày kế hoạch của mình về một liên hiệp anh em và chị em thánh tâm, một hiệp hội để cải đạo những người không tin. Anh định hướng hiệp hội bao gồm các Kitô hữu nhiệt thành từ mọi tầng lớp xã hội, có thể cho mọi người biết đến qua gương sống của họ, qua căn tính Kitô giáo và cho tin mừng được nhìn thấy trong cuộc sống của họ. Khi chiến tranh nổ ra ở châu Âu, anh Charles vẫn ở Tamaraces, một vùng sa mạc đang xảy ra tình trạng bất ổn, bao gồm cả các cuộc tấn công của dân Maroc và Senussites từ Libya. Để bảo vệ người dân địa phương, anh Charles đã xây dựng một pháo đài nhỏ ở Tamaraces và đã đến đó, đợi chờ để đón nhận họ từ khu vực xung quanh đến trong trường hợp nguy hiểm. Vào ngày 1 tháng 12 năm 1916, một số người Tuareg dưới ảnh hưởng của Senussites đã chiêu dụ anh ra ngoài pháo đài và trói anh lại. Trong quá trình cướp bóc, bất ngờ có người cảnh báo rằng binh lính đang đến. Hoảng loạn đã diễn ra, một phát súng nổ ra và anh Charles bị sát hại. Anh được 58 tuổi. Thi thể anh được chôn trong một bờ hào bao quanh pháo đài. Vào giờ tử nạn, anh Charles chỉ có một mình. Nhưng ở Pháp, 49 người đã gia nhập liên hiệp anh chị em thánh tâm, mà anh đã đạt được sự chấp thuận của giáo quyền. Charles de Foucault đã luôn mơ ước được chia sẻ ơn gọi của mình với tha nhân và đi đến đúc kết rằng ai cũng có thể bước theo linh đạo đời sống Nazareth. Theo Vatican, gia đình thiêng liêng của chân phước Charles de Foucault ngày nay bao gồm một số hiệp hội tín hữu, các dòng tu và tu hội đời, gồm cả giáo dân và linh mục.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.